sau đây là chính tài liệu của Tòa Thánh mà em dịch từ hồi năm 1998 khi chị mới được phong thánh. Chúng ta nghiêng mình trước chứng từ về đời sống và cái chết của Edith Stein, một nữ tử ngoại thường của dân Do Thái, đồng thời cũng là một nữ tử của dòng Camelo, nữ tu Teresa Benedicta Thánh Giá, một con người liên kết nơi sự sống phong phú của mình một tổng hợp thê thảm của thế kỷ chúng ta. Đó là tổng hợp của một lịch sử đầy những thương tích hằn sâu vẫn còn đau đớn, và cũng là tổng hợp của tất cả sự thật về con người. Tất cả những điều này hội tụ nơi một con tim duy nhất, một con tim vẫn hằng khắc khoải và khao khát cho tới khi cuối cùng được nghỉ an trong Chúa. Đấy là những lời Đức Thánh Cha John Paul II nhị giảng trong lễ phong chân phước cho chị ở Cologne ngày 1 tháng 5 1987. Edith Stein vào đời ở Brescia ngày 12 tháng 10 1891. Đứa con út trong gia đình 11 anh chị em. Khi gia đình của bé đang cử hành lễ Yom Kippur, một lễ quan trọng nhất của người Do Thái, lễ chuộc tội. Sự kiện này đã làm cho đứa con út trở nên rất quý giá đối với mẹ của em hơn bất cứ một điều gì khác. Được sinh ra đời vào ngày này giống như là một điều gì đó tiên báo về Edith trong tương lai sẽ trở thành một đan nữ dòng Camelo. Cha của Edith, một người buôn cây, qua đời khi em vừa được 2 tuổi. Mẹ em, một người rất đạo hạnh, cần cù, cương quyết và thật tuyệt vời. Bấy giờ vừa phải chăm sóc cho gia đình đông con, vừa phải coi cả công ăn việc làm to lớn. Tuy nhiên, bà đã không thành công trong việc giữ cho con cái bà sống đức tin. Edith đã mất niềm tin vào Thiên Chúa. Em nói, tôi đã chủ ý quyết định một cách rõ ràng là bỏ việc cầu nguyện. Vào năm 1911, cô đã thi đậu ra trường và ghi danh vào Đại học Breslau để học Đức ngữ và lịch sử là những thứ chọn lựa chỉ như những môn bánh quẹt bơ thôi. Cái ham thích thực sự của cô là triết lý và những vấn đề về nữ giới. Cô đã trưởng thành, một phần tử của hội người phổ tranh đấu cho đặc quyền của nữ giới. Cô đã viết sau này là, khi tôi còn đang đi học và trong những năm đầu tiên ở đại học, tôi đã là một kẻ đấu tranh đòi quyền bầu cử căn bản. Thế rồi, tôi đã không còn hào hứng gì nữa, nên tôi tìm kiếm những giải pháp thuần thực dụng. Vào năm 1913, Edith Stein chuyển sang Đại học Göttingen để học dưới sự hướng dẫn của giáo sư Edmund Husserl. Cô đã trở thành học trò của ông và là người phụ tá dạy học. Rồi sau đó, ông đã kèm cô lấy bằng tiến sĩ. Vào thời bấy giờ, ai chú trọng tới triết học đều bị thu hút bởi quan điểm mới về thực tại của ông. Một quan điểm làm cho chúng ta thấy thế giới này không chỉ hiện hữu theo kiểu của căng, theo nhận định chủ quan của chúng ta. Học trò của ông thấy triết lý của ông như là một cuộc trở về với đối tượng, trở về với các sự vật. Hiện tượng học của ông vô tình đã dẫn nhiều học trò của ông về với đức tin Kitô giáo. Ở đại học này, Edith Stein cũng được gặp cả triết gia Max Scheler, người đã hướng cô về thế giới công giáo Roma. Tuy nhiên, cô vẫn không quên những môn bánh quẹt bơ và đã đậu ưu hạng vào tháng Giêng năm 1915. Dù cô không chuyên cần theo những gì được các thầy cô giảng dạy. Tôi không còn cuộc sống cho bản thân mình. Cô đã viết như thế khi mới xảy ra Thế chiến thứ nhất. Sau khi hoàn tất một khóa y tá và đã đi phục vụ ở một bệnh viện chiến trường Áo Quốc. Đó là một thời gian khó khăn xảy ra cho cô. Một thời gian cô phải chăm sóc cho thành phần bệnh nhân, làm việc ở một kịch trường và thấy giới trẻ chết đi. Khi bệnh viện này bị giải tỏa vào năm 1916, cô đã theo giáo sư Husserl làm phụ tá của ông ở thành phố Freiburg, Đức Quốc, nơi cô đã đậu tối ưu hạng Summa cum laude bằng tiến sĩ vào năm 1917 với luận án về vấn đề đồng cảm. Trong giai đoạn này, Cô đã đến vương cung thánh đường Frankfurt và đã trông thấy một người đàn bà xách một giỏ mua đồ đi vào quỳ cầu nguyện một chút. Đây là một điều hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Trong những hội đường của người Do Thái và các nguyện đường của người Tin Lành, tôi đã có dịp viếng thăm. Người ta chỉ tới hành lễ mà thôi. Thế mà, ở đây, tôi đã thấy có người từ một khu chợ búa bận rộn đi thẳng vào nhà thờ trống vắng này. Như thể bà ta sắp sửa có một cuộc tâm sự thân mật. Đó là những gì tôi không bao giờ quên được. Ở phần cuối đoạn văn này, cô còn viết, có những người tin rằng nơi họ có một sự đổi thay bất ngờ, và đó là kết quả bởi ơn Chúa. Làm thế nào cô ta lại có thể đi đến một kết luận như thế? Edith Stein đã từng là bạn thân với vị phụ tá của giáo sư Herschel ở Đại học Göttingen là Adolf Rechnecht và vợ của vị phụ tá này. Khi Rechnecht qua đời ở Flanders vào tháng 11/1917, Edith đã đến Göttingen để thăm người vợ quả phụ của ông. Gia đình Rechnecht đã trở lại Tin Lành. Ban đầu, Edith cảm thấy ái ngại về việc gặp gỡ bà quả phụ trẻ trung này. Nhưng cô đã ngạc nhiên khi gặp người đàn bà tin tưởng này. Đây là cuộc hội ngộ đầu tiên của tôi với thập giá, cũng như với quyền lực thần linh được ban cho những ai vác lấy thập giá. Đó là giây phút tín ngưỡng của tôi bị sụp đổ và Chúa Kitô bắt đầu soi chiếu ánh sáng của người trên tôi. Một Chúa Kitô trong mầu nhiệm thập giá. Sau đó cô còn viết, những gì trong dự án của Thiên Chúa tôi không hề dự liệu tí nào. Tôi đã có được một đức tin sống động và xác tín rằng, theo quan điểm của Thiên Chúa, không hề có chuyện ngẫu nhiên, tình cờ. Tất cả cuộc đời của tôi, cho đến hết mọi chi tiết của nó, đều đã được phác họa trong sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa. Và có một ý nghĩa trọn vẹn và hoàn hảo trước con mắt toàn tri của Thiên Chúa. Vào mùa thu năm 1918, Edith Stein đã bỏ việc làm phụ tá dạy học của Herschel. Cô muốn làm việc độc lập. Mãi cho tới năm 1930, cô mới gặp lại giáo sư Herschel. Sau khi cô trở lại công giáo, và cô đã chia sẻ với ông về đức tin của cô, vì cô cũng muốn ông trở thành một Kitô hữu nữa. Bây giờ cô đã viết xuống những lời lạ lùng này. Một khi tôi cảm thấy nỗi bất lực của mình và cảm thấy mình không thể trực tiếp chinh phục được người ta, tôi càng nhận thức được nhu cầu tôi cần phải hy sinh hiến tế. Edith Stein muốn chiếm được ghế làm giáo sư, một mục tiêu bất khả đạt đối với một người phụ nữ vào thời ấy. Giáo sư Herschel đã viết lời giới thiệu sau đây. Nếu nghề hàn lâm được cống hiến cho nữ giới, thì tôi thành thực đề nghị cô và tôi hết sức mong muốn thấy cô được nhận làm giáo sư. Sau đó, cô đã bị từ chối vai trò làm giáo sư vì bản chất Do Thái của cô. Trở về Brescia, Edith Stein bắt đầu viết những bài về nền tảng triết học của tâm lý học. Tuy nhiên, cô cũng đọc Tân Ước, đọc Kierkegaard và đọc Linh Thao của Thánh Ignatius. Cô cảm thấy rằng người ta không thể đọc một cuốn sách như thế mà còn phải mang ra thực hành nữa. Vào mùa hè năm 1921, cô sống mấy tuần lễ ở Bergjabem, tại cơ sở miền quê của Hedwig Conrad Martius, một học sinh khác của giáo sư Herschel. Hedwig đã trở lại Tin Lành với chồng của bà. Một buổi tối kia, Edith cầm lấy cuốn truyện Thánh Teresa Avila để rồi đọc suốt đêm cuốn truyện này. Khi tôi đọc xong cuốn sách ấy, tôi đã tự nhủ, đây là sự thật. Sau này, nhìn lại đời mình, cô đã viết, lòng khát vọng chân lý của tôi là lời nguyện cầu duy nhất. Vào ngày 1 tháng 1, 1922, Edith Stein được rửa tội. Đó là ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép cắt bì. Thời điểm Chúa Giêsu dự phần vào giao ước của Abraham, Edith Stein đã đứng bên bể rửa tội, mặc chiếc áo khoác trắng của Hedwig Conrad Martius. Tôi đã từ bỏ việc thực hành đạo Do Thái của tôi khi tôi còn là một đứa con gái 14 tuổi và đã không bắt đầu cảm thấy là Do Thái nữa, cho tới khi tôi quay về với Thiên Chúa. Từ lúc đó trở đi, cô luôn nhận thấy rằng cô thuộc về Chúa Kitô, chẳng những một cách thiêng liêng mà còn qua huyết thống của cô nữa. Vào ngày lễ thanh tẩy của Đức Maria mùng 2 tháng 2, một ngày khác liên quan đến cựu ước, cô đã lãnh nhận phép thêm sức bởi giám mục giáo phận Speyer trong nguyện đường riêng của ngài. Sau khi trở lại công giáo, cô đã đi thẳng tới Breslau. Thưa mẹ, cô nói, con là một người công giáo. Hai người phụ nữ đã kêu khóc. Hedwig Conrad Martius đã viết, đó thật sự là hai người Do Thái, không có gì là giả chắc. Ngay sau khi trở lại, cô muốn gia nhập tu viện dòng Camelo. Tuy nhiên, những vị cố vấn thiêng liêng của cô là cha tổng đại diện Swin, giáo phận Speyer và linh mục Erich Jawara dòng tên đã ngăn cản cô làm điều ấy. Cho đến phục sinh năm 1931, cô đã giữ vai trò dạy đức ngữ và lịch sử trong trường của các thánh nữ Tu Đa Minh và là thầy giáo ở trường huấn luyện của tu viện Thánh Mai Đệ Liên ở Speyer. Đồng thời, cô còn được Đức Tổng Viện Phụ Raphael Wachser ở Đan Viện Boron khuyến khích dấn thân đi thuyết trình chính yếu về các vấn đề nữ giới. Trong thời gian ngay trước và vào một lúc nào đó sau cuộc trở lại của mình, tôi nghĩ rằng sống một đời sống tu trì, tức là từ bỏ tất cả những sự trần gian để chỉ chuyên chú tới những sự thần linh mà thôi. Tuy nhiên, dần dần tôi hiểu được rằng có những điều khác nữa đang chờ đợi chúng ta trên thế giới này. Thậm chí tôi tin rằng một người càng được lôi kéo đến với Thiên Chúa lại càng phải vượt ra ngoài bản thân mình theo chiều hướng này, tức là phải đi vào đời để mang sự sống thần linh đến cho đời. Cô đã làm việc hết sức chăm chỉ, chuyển dịch những bức thư và nhật ký của Đức Hồng Y Newman từ thời đoạn tiền công giáo của ngài, cũng như chuyển dịch những vấn đề tranh luận về chân lý của Thánh Thomas Aquinas. Cô đã phỏng dịch tài liệu này của Thánh Thomas để làm tài liệu đối thoại với triết lý tân tiến. Erich Jawara cũng khuyến khích cô viết những tác phẩm triết lý của riêng cô. Cô biết rằng có thể theo đuổi vai trò làm học giả như là một việc phụng sự Thiên Chúa. Không phải làm mãi cho tới khi tôi hiểu được điều này, tôi mới hết sức bắt đầu tiến hành công việc hàn lâm một lần nữa, để lấy sức mạnh cho đời sống và hoạt động của mình. Cô thường đến đan viện Benedictine ở Boro để cử hành những ngày lễ lớn trong năm của giáo hội. Vào năm 1931, Edith Stein bỏ trường của tu viện ở Speyer để dấn thân hoạt động cho vai trò giáo sư của mình một lần nữa. Lần này ở Breslau và Pressburg, mặc dù những nỗ lực của cô đã trở thành vô bổ, bây giờ cô đã viết Năng Thể và Hành Động, một nghiên cứu về những quan niệm chính yếu được Thánh Thomas Aquinas khai triển. Sau này, tại tu viện dòng Camelo ở Cologne, cô đã viết lại nghiên cứu này để biến thành tác phẩm về triết học và thần học chính của mình. Đó là cuốn Hữu Thể, Hữu Hạn và Vô Hạn. Tuy nhiên, vào lúc ấy, không thể nào in được tác phẩm này. Vào năm 1932, cô đã chấp nhận vai trò thuyết giảng ở ngành công giáo Roma thuộc Học viện Đạo trách những nghiên cứu về giáo dục ở Đại học Münster, nơi cô đã khai triển khoa nhân loại học của cô. Cô đã dung hòa một cách thành đạt vai trò học giả và đức tin nơi hoạt động và việc giảng dạy của cô. Khi tìm cách trở nên dụng cụ của Chúa trong mọi sự cô giảng dạy, nếu ai đến cùng tôi muốn dẫn họ đến với người. Vào năm 1933, tối tăm bùng nổ bao trùm Đức Quốc. Tôi đã nghe thấy những biện pháp dữ dằn chống lại những người Do Thái trước đây. Thế nhưng, giờ đây, tôi thấy rằng Thiên Chúa đang đè bàn tay của Ngài xuống trên dân Ngài. Và định mệnh của những người con ấy cũng là định mệnh của tôi. Luật Arian của đấng Nazi đã khiến cho Edith Stein không tiếp tục nghề giảng dạy được nữa. Nếu tôi không thể tiếp tục ở đây, thì tôi không còn cơ hội nào ở Đức. Tôi đã trở thành một kẻ xa lạ trong thế giới này. Bởi vậy, Đức Tổng Viện Phụ ở Bero là Wauzer không còn ngăn cản cô vào dòng Camelot nữa. Trong khi ở Speyer, cô đã tuyên khấn thanh bần, đồng trinh và tuân phục. Vào năm 1933, cô đã gặp nữ đan viện trưởng của tu viện Camelot ở Cologne. Những hoạt động của con người không thể giúp chúng ta, mà chỉ có đau khổ của Chúa Kitô thôi. Đó là những gì tôi ước muốn được thông phần vào nỗi đau khổ này của người. Edith Stein đã đi Brescia lần cuối cùng để từ giã mẹ và gia đình của mình. Ngày cuối cùng của chị ở nhà là ngày sinh nhật của cô, 12 tháng 10, cũng là ngày cuối cùng của lễ lều tạm. Cô đã đến hội đường với mẹ của cô. Đó là một ngày căng thẳng giữa hai người phụ nữ ấy. Tại sao con lại làm quen với Kitô giáo chứ? Mẹ của cô đặt vấn đề với cô. Mẹ không muốn nói điều gì phạm với ngài. Ngài có thể là một con người rất tốt lành. Thế nhưng tại sao ngài lại xưng mình là Thiên Chúa chứ? Bà mẹ kêu lên như thế. Ngày hôm sau, cô đã lên xe lửa đi Cologne. Tôi không cảm thấy một niềm vui say sưa nào. Những gì tôi vừa trải qua quá ư là khủng khiếp. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy một thứ bình an sâu xa, ở nơi cư trú an toàn trong ý muốn của Thiên Chúa. Từ đó trở đi, cô đã viết thư cho mẹ cô hàng tuần, mặc dù cô không bao giờ nhận được bất cứ hồi âm nào của bà. Thay vào đó, đứa em Rosa của cô ở Breslau đã cho cô biết tin tức gia đình.
Vinh dự của chúng ta là
ai nguyện theo Chúa Kitô thì hãy quên thân mình và nhận vác thập tự theo Chúa.
Edith đã vào tu viện Camelot ở Cologne ngày 14 tháng 10 và đã mặc áo ròng ngày 15 tháng 4 1934. Thánh lễ được cử hành bởi Đức Tổng Viện Phụ ở Bro. Edith bấy giờ được gọi là chị Teresa Benedicta Thánh Giá. Vào năm 1938, chị đã viết như sau: tôi đã hiểu Thánh Giá như định mệnh của dân Chúa. Một kiến thức đã bắt đầu trở nên sáng tỏ vào thời đó. Tôi cảm thấy rằng những ai hiểu được Thánh Giá của Chúa Kitô đều phải vác lấy Thánh Giá thay cho mọi người. Dĩ nhiên, giờ đây tôi hiểu hơn nữa ý nghĩa ra sao khi được kết hôn với Chúa bằng dấu Thánh Giá. Tuy nhiên, người ta không thể nào thấu triệt được Thánh Giá, vì Thánh Giá là một mầu nhiệm. Vào ngày 21 tháng 4 1935, chị đã tuyên khấn tạng. Vào ngày 14 tháng 9 1936, chị lại tuyên khấn, lời khấn cũng trùng với ngày qua đời của mẹ chị ở Breslau. Mẹ tôi cương quyết giữ vững niềm tin của mình cho đến giây phút cuối cùng. Thế nhưng vì đức tin của bà và lòng tin tưởng mạnh mẽ vào Thiên Chúa của bà là điều cuối cùng vẫn còn tồn tại nơi những đớn đau quằn quại của cái chết. Tôi tin rằng bà sẽ gặp được vị thẩm phán xót thương, và giờ đây bà là người hỗ trợ trung thành nhất của tôi. Nhờ đó tôi mới có thể tiến đến đích điểm nữa. Khi chị tuyên khấn trọn đời ngày 21 tháng 4 1938, chị đã in những lời này của Thánh Gioan Thánh Giá vào tấm hình chị yêu thích: từ nay ơn gọi của con là yêu mến. Tác phẩm cuối cùng của chị đặc biệt về vị thánh tác giả này. Việc chị vào dòng Camelo không phải là một thứ trốn lánh. Những ai gia nhập dòng Camelo không phải là những kẻ bị mất đi những người thân cận và yêu quý của mình, mà là chiếm được họ. Vì ơn gọi của chúng ta là chuyển cầu cùng Chúa cho hết mọi người. Chị đặc biệt chuyển cầu cùng Chúa cho dân tộc của chị. Tôi cứ nghĩ đến nữ hoàng Esther, người đã bị lìa xa dân tộc của mình, chính là vì Thiên Chúa muốn bà xin cùng vua cho đất nước của bà. Tôi là một Esther nhỏ bé, rất là nghèo khó và bất lực, nhưng Đức Vua lại chọn tôi là đấng vô cùng cao cả và xót thương. Đó là điều Ngài hết sức an ủi. Vào ngày 9 tháng 11 1938, tình hình đảng Nazi bài Do Thái đã trở nên rõ ràng trước mắt thế giới. Những hội đường của người Do Thái bị đốt cháy và những người Do Thái bị khủng bố. Nữ đan viện phụ tu viện Camelo ở Colos đã làm hết sức để đưa chị xuất ngoại. Vào ngày áp tân niên 1938, chị đã trà trộn vượt biên giới sang Netherlands, đến tu viện Camelo ở Etch, thuộc tỉnh dòng Limburg. Đó là nơi chị viết lời trăn trối của chị vào ngày 9 tháng 6 1939. Cho đến nay, tôi vẫn chấp nhận cái chết Thiên Chúa đã sửa soạn cho tôi một cách hoàn toàn thần phục, và với lòng hân hoan được trở nên những gì Ngài muốn nơi tôi. Tôi xin Chúa Kitô chấp nhận sự sống và cái chết của tôi. Nhờ đó, người sẽ được dân của người chấp nhận và vương quốc của người được trị đến trong vinh quang, cho phần rỗi của Đức Quốc cũng như cho hòa bình thế giới. Khi còn ở tu viện Colos, chị đã được phép bắt đầu những nghiên cứu hàn lâm của chị một lần nữa. Trong những việc chị làm, chị đã viết về đời sống của một gia đình Do Thái, tức là gia đình của chị. Tôi chỉ muốn tường trình cho biết những gì tôi cảm nghiệm thấy như là một phần của con người Do Thái. Chúng tôi là những người lớn lên theo Do Thái giáo, có nhiệm vụ cần phải làm chứng cho thế hệ trẻ, là thành phần được trưởng thành trong một thứ hận thù về chủng tộc từ hồi chúng còn ấu thơ. Ở Edge, chị vã vội vàng hoàn tất việc nghiên cứu của mình về vị sư phụ trong giáo hội về thần bí học và là thân phụ của các tu sĩ dòng Camelo, Thánh Gioan Thánh Giá, dịp kỷ niệm 400 năm sinh nhật của Ngài, 1542-1942. Vào năm 1941, chị đã viết cho một người bạn, người cũng đã là phần tử thuộc cùng hội dòng với chị. Người ta chỉ có thể hiểu được thánh giá ở Scientia Crucis, có nghĩa là khoa học thánh giá đó, chỉ khi nào người ta hoàn toàn cảm nghiệm được thánh giá. Tôi đã thâm tín được điều này ngay từ giây phút đầu tiên, và tôi đã nói với tất cả lòng mình rằng: Ave Crux Spes Unica, tôi xin đón nhận ngươi, ôi thánh giá, niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi. Công trình nghiên cứu của chị về Thánh Gioan Thánh Giá mang tựa đề Khoa học về Thánh Giá. Chị đã bị bắt đi giam nhốt vào ngày 2 tháng 8 1942, đang lúc chị đang ở nhà nguyện với chị em dòng. Chị đã phải tường trình trong vòng 5 phút cùng với người em Rosa của chị, người cũng đã trở lại công giáo và đang phục vụ ở tu viện H. Những lời cuối cùng chị nói ở H với Rosa là: hãy đi, chúng ta ra đi vì dân tộc của chúng ta. Cùng với nhiều Kitô hữu Do Thái khác, hai người phụ nữ này đã được đưa đến một trại chuyển tiếp ở Amersfoort, rồi tới Waterborough. Đây là một hành động trả đũa chống lại bức thư phản đối của các vị giám mục công giáo Roma Hòa Lan về những việc trục xuất người Do Thái. Chị đã nhận định: tôi không bao giờ ngờ rằng dân chúng lại bị như thế này. Tôi cũng chẳng biết anh chị em tôi cũng phải chịu như vậy nữa. Tôi cầu nguyện cho họ từng giờ. Thiên Chúa có nghe những lời tôi cầu xin hay chăng? Chắc chắn Ngài sẽ nghe những lời tôi kêu xin trong cảnh đau thương của họ. Giáo sư Chen Nota, người rất gần gũi với chị, sau đó đã viết: chị là những chứng nhân cho sự hiện diện của Thiên Chúa nơi một thế giới vắng bóng Thiên Chúa. Vào ngày 7 tháng 8 1942, 987 người Do Thái đã bị đem đến trại Auschwitz ngay từ sáng sớm. Có lẽ vào ngày 9 tháng 8, chị cùng với em chị và nhiều người khác thuộc dân tộc của chị đã bị chết vì hơi ngạt. Trong lễ phong hiển thánh cho chị tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 11 tháng 10 1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trực tiếp nói về chị những lời sau đây. Một người nữ trẻ trung tìm kiếm chân lý đã trở thành một vị thánh và vị tử đạo nhờ những việc làm thầm lặng của ân sủng thần linh. Đó là Teresa Benedicta Thánh Giá. Vị từ trời lập lại cho chúng ta hôm nay đây tất cả những lời làm nên cuộc sống chúng ta. Tôi không còn vinh dự gì ngoài thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em thân mến, tình yêu của Chúa Kitô là một ngọn lửa đã thiêu đốt cuộc đời của Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá. Một thời gian dài trước khi Ngài nhận ra nó, thì Ngài đã bị chiếm đoạt bởi ngọn lửa này rồi. Thoạt đầu Ngài dấn thân vào cuộc đời tự do. Qua một thời gian dài, Edith Stein đã là một kẻ tìm kiếm. Trí khôn của cô không bao giờ ngừng nghỉ tìm kiếm, và lòng của cô luôn khát khao hy vọng. Cô đã trải qua cuộc hành trình khó khăn, vất vả, triết lý đầy nhiệt huyết. Thế rồi, cô đã được tưởng thưởng ở chỗ cô đã chiếm được chân lý. Đúng hơn, cô đã bị chân lý chiếm đoạt. Bây giờ, cô đã khám phá ra rằng chân lý có một danh xưng, đó là Giêsu Kitô. Từ lúc ấy trở đi, lời nhập thể là đấng duy nhất và là tất cả của cô. Khi nhìn lại thời gian này, với tư cách là một chị dòng Camelo, chị đã viết cho một nữ tu Benedicto như sau: ai tìm kiếm chân lý là tìm kiếm Thiên Chúa, dù ý thức hay vô thức. Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá đã hiểu được rằng tình yêu của Chúa Kitô và tự do của con người đi liền với nhau. Vì tình yêu và sự thật có một mối liên hệ tự bản chất. Trong thời đại của chúng ta, chân lý thường được lầm lẫn với ý kiến của đa số. Ngoài ra, còn một thứ tin tưởng đang lan tràn là người ta cần phải sử dụng chân lý, kể cả việc chống lại yêu thương hay ngược lại. Thế nhưng, chân lý và yêu thương cần lẫn nhau. Thánh Teresa Benedicta là những chứng nhân cho điều này. Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá nói với tất cả chúng ta rằng: đừng chấp nhận bất cứ điều gì như là chân lý nếu nó thiếu yêu thương. Cũng đừng chấp nhận điều gì như là yêu thương mà lại thiếu sự thật. Có điều này mà lại thiếu điều kia là một thứ gian dối hủy hoại. Amen. Wow, các anh chị thấy cái câu chuyện này hay không? Tuyệt vời ha, quá sức là tuyệt vời. Em thấy là đây là một tâm hồn đi tìm chân lý đấy các anh chị ạ. Đi tìm chân lý và đã gặp được chân lý, đã được chân lý chiếm đoạt, đã nói những cái câu thật là tuyệt vời. Và đã cảm thấy là Thánh Giá là tất cả vinh dự của cuộc đời. Hay, hay, hay. Và các anh chị thấy được đó, đó bà mẹ đó. Lần cuối cùng chị gặp bà mẹ, đó là chị trở lại rồi đấy, vô hội đường Do Thái vào ngày lễ. Và bà mẹ khùng lên nói với chị. Và chúng ta thấy được rõ ràng nó phản ánh phúc âm. Chúng ta thấy không? Nhất là phúc âm Thánh Gioan. Cái câu mà người Do Thái nói là ông là người mà ông dám xưng mình là Thiên Chúa. Thế là họ ném đá Chúa. Thì đây, rõ ràng ở trong cái lời của bà mẹ nói với chị Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá vào thế kỷ thứ 20 nhá. Sau Chúa Giêsu cả 20 thế kỷ rồi, dân Do Thái vẫn có tư tưởng đó. Không chấp nhận Chúa Giêsu là con người, là một Giêsu Nazareth sinh bởi Giuse và Maria, tầm thường như vậy mà dám xưng mình là Thiên Chúa. Đấy, Chúa Giêsu chết chỉ vì xưng mình là con Thiên Chúa. Do đó khi Caipha nhân danh Thiên Chúa hỏi Chúa Giêsu, ngươi có phải là con Thiên Chúa không? Chúa Giêsu không chối cãi nữa. Ta đúng như người nói. Thế là Chúa bị chết vì là con Thiên Chúa. Nhưng mà khi Ngài chết vì chân lý, Ngài là ai? Thì Ngài đã chứng tỏ qua việc Ngài phục sinh. Bởi vì Thiên Chúa không thể nào chết được. Và Thiên Chúa tự sống lại dù các ngươi có giết ta.
Tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Các anh các chị thấy không?
Còn một cái điều nữa em xin chú thích là chị Thánh này đó có cái tên đệm là Thánh Giá, Teresa Benedicta Thánh Giá, thì chị cũng rất là kính phục Thánh Gioan Thánh Giá, cũng cùng dòng với chị, và cả hai đều yêu mến Thánh Giá hết. Và nó lại liên quan đến Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị nữa các anh chị ạ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Đô Đệ Nhị đã bắt đầu tiến trình điều tra phong thánh cho chị tại giáo phận của Ngài, đồng thời là vị phong cả chân phước lẫn hiển thánh cho chị trong giáo triều của Ngài, cũng là vị đã thực hiện luận án tiến sĩ triết học của Ngài vào tháng 6 1948 về Thánh Gioan Thánh Giá với tựa đề Những vấn đề về đức tin nơi các tác phẩm của Thánh Gioan Thánh Giá. Do đó nên Đức Thánh Cha Gioan rất là mến Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá. Các vị thánh gặp nhau đấy anh chị, và Đức Gioan Phao Đệ Nhị cũng đầy thánh giá hết. Cuộc đời Đức Gioan Phao Đệ Nhị cũng đầy thánh giá. Chúng ta thấy có một vị giáo hoàng hình như là duy nhất bị ám sát mà không chết, đó là Ngài đấy. Rồi cuối đời Ngài đó, chúng ta thấy không, toàn là vô nhà thương cả chục lần, rồi chết trong đau thương. Và chúng ta hãy xin với Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá mà giáo hội tưởng kính vào ngày 9 tháng 8 hôm nay, truyền cầu cho chúng ta để chúng ta luôn luôn biết tìm chân lý. Và khi đã gặp được chân lý rồi thì chúng ta hãy biết yêu thương, để rồi chúng ta trở nên khôn ngoan hơn để biết chọn lựa, như là Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá đã dạy cho chúng ta. Đừng chấp nhận bất cứ điều gì như là chân lý nếu nó thiếu yêu thương. Cũng đừng chấp nhận bất cứ điều gì như là yêu thương mà là thiếu sự thật. Amen. Ring the cord.